Chúng ta tiếp bài số 11. Thành chị em đặt bài vô vi là hơn hết. Phước
vô vi là hơn hết. Này tu Bồ Đề, như trong không hằng có bao nhiêu số cát.
Phước vô vi là hơn hết.
Là làm phước, không thấy mình làm phước.
Dạ.
Là gọi là phước vô vi. Như con vừa nói, mình làm mà mình có trí tuệ bát nhã, thế cho nên phải có làm thì nên nói chuyện. Chứ còn cái người ngồi im mà không làm gì cả thì lại không gọi là, thì không nói chuyện, thì không phải là phước. Đằng này có làm mà có trí tuệ bát nhã, biết cái thân mình già tạm, biết thân người kia cũng già tạm, ngay đến cái chuyện bá thí cũng già tạm, gọi là quán tam luôn không tịch. Thì đấy, cái phước ấy là hơn cả, theo như chúng mình học ở đây. Cái phước mà mình đã không thấy có ta, không thấy có người, không thấy có việc làm, thì cái phước ấy có thật không?
Dạ bà thầy. Dạ không.
Sao?
Dạ có thật.
Cái phước cái có không? Đấy
không, dạ,
có. Nó có thật. Nhưng mà mình, nếu mình cố chấp là có thì lại không được. Nếu mình cố chấp này, đã không có ta, không có người mà lại còn mong cầu phước, thì có thật không ta không người không? Đấy. Cho nên nếu mà mình còn thấy có thân ta, thân người, thì mình mà mình lại còn có cái tâm cầu phước, thế thì thành ra cái cầu phước ấy, tức là có ta, có người rồi, tức là không có trí tuệ bát nhã. Cho nên cái hay hơn hết là trở về sống với cái chân tâm của mình. Mà cái chân tâm của mình nó đã không sanh không diệt, nó thường trụ ở khắp pháp giới, thì nó có cần cái gì không?
Bà thầy, dạ không ạ.
Để thế cho nên phước dù bao nhiêu chăng nữa, đối với cái chân tánh ấy nó cũng thản nhiên. Thì cái phước thì có thật đấy, nhưng mà cái người đã sống cái chân tâm bản tánh, người ta không mong cầu, thành thật không mong cầu, bởi vì thật sự nhận được cái chân tâm của mình ở khắp pháp giới rồi, đầy đủ, với thế gian không mong không ước cái gì cả. Phước tức là những cái sung sướng của thế gian. Mà cái vị này đã biết rõ sắc thanh hương vị xúc pháp, cả sáu trần là huyễn, thì đâu có mong cầu cái phước. Thế thì đấy gọi là vô vi, thì là hơn cả. Con nói tiếp.
Dạ. Bà thầy làm
cái phước bà thí ở đây cho cái ví dụ tam thiên đại thiên thế giới đã nhiều lắm rồi, lớn lắm rồi, nhưng mà bây giờ lại bao nhiêu cái tam thiên đại thiên thế giới ấy nhiều như số cát sông Hằng, mà chẳng những số cát sông Hằng mà lại những cái cát sông Hằng ấy bây giờ ví dụ nó thành những sông Hằng, mỗi một hạt cát là thành một con sông Hằng. Thế rồi tổng quát cái tất cả cái số cát ấy, tam thiên đại thiên thế giới nhiều như cái số cát ấy, đựng toàn thất bảo đem ba thị. Thì cái thí dụ này chỉ có ông Phật ông nghĩ ra. Đấy, bây giờ thầy nhắc lại, con sông Hằng ở bên Ấn Độ là con sông nó nhiều cát nhất thế giới, chứ còn với cái sông Hồng Hà của mình hay sông Mê Công ấy, cát thì không bằng, không thấm. Con sông Hằng là con sông nhiều cát nhất thế giới. Sông Hằng tức là một con gọi là găng cái con sông ở bên Ấn Độ. Thế cho nên Phật nói đấy, đến cái số cát của cái con sông, một con sông ấy là không bao giờ có ai đếm được. Bây giờ mỗi một hạt cát ấy lại là một con sông. Rồi tổng quát tất cả số cát của những cái con sông ấy à, thế bây giờ tính mỗi một hạt cát của những cái con sông thứ hai đó tính là một sông Hằng. Thì cứ tính cứ nguyên cái chuyện một cái thí dụ này mình đã thấy rắc rối rồi. Thế đấy, Phật cho cái thí dụ nghĩa là cùng cực, không có thể nào có cái phước đức nào mà lớn hơn được. Nhưng đã gọi là phước đức thì gọi là những cái sung sướng của thế gian, những cái hình tượng giàu có sang trọng lâu đời sống mãi hưởng cái phước của thế gian thì đến đây. Nhưng mà đã là những các cái chuyện thế gian thì nó có thật không?
Dạ không ạ.
Vậy đó là cái hư vọng, cái không thật. Thế còn cái học kinh Kim Cương này để nhận được cái chân tâm bản tánh kim cương của mình, thế cái việc này có thật không?
Mà thầy có.
Thế cho nên đem bao nhiêu cái giả của thế gian đếm cũng so sánh cũng không thể mà được lấy một cái thật. Cho nên hòa thượng có lấy cái ví dụ mà cái hạt kim cương thật dù là nhỏ xíu mà đem đổi lấy những cái hạt xương, hạt móc buổi sáng long lanh, đổi bao nhiêu thì mình chịu đổi bao nhiêu chăng nữa, dù nói thế này chứ nói đến gấp trăm gấp nghìn chăng nữa cũng không ai đổi. Bởi vì cái thật vẫn là cái thật, còn cái giả, cái hư vọng thì đâu có giá trị gì. Thì đây tức là Phật chỉ cho chúng ta thấy cái việc cần cấp của chúng mình mà Phật vừa mới giáng sinh. Phật đã giơ một ngón tay lên trời, một ngón tay chỉ xuống đất. Trên trời dưới đất chỉ có cái ta chân thật là cái đáng quý thôi. Khuyên chúng ta buông những cái hư vọng của những cuộc đời phù hư, trở về cái chân tâm bản tánh của mình. Cái việc cần thiết, cái việc thiết yếu của chúng ta là phải trở về cái chân tâm bản tánh, đừng sống với những cái hư vọng nữa.